Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Enrique Figueredo Ava González, người Tây Ban Nha, dòng tên, về kinh nghiệm truyền giáo bên Campuchia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ tri ân triều mến của một phụ nữ Ý về thân phụ quá cố đã đưa bà đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu cạnh Đức Mẹ Maria. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý nghĩa quyền tối thượng của đứng kế vị Thánh Phêrô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bảo vệ công lý và quyền tự do tôn giáo của mọi tín hữu, đặc biệt trước các đe dọa mới trong xã hội tục hóa ngày nay. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Ký, gửi ông Carl Albert Anderson, Hiệp sĩ tối cao, nhân hội nghị tối cao lần thứ 130 diễn ra trong các ngày mùng 7 tới mùng 9 tháng 8 này, tại Anaheim, trong tiểu bang California. Nhắc tới đề tài của hội nghị năm nay là loan báo tự do qua toàn xứ, Đức Thánh Cha nói nó gợi lại các lý tưởng kinh thánh lớn lao về tự do và công lý, làm thành nền tảng của Hoa Kỳ, cũng như trách nhiệm của mỗi thế hệ mới phải duy trì, bảo vệ và thăng tiến các lý tưởng ấy trong cuộc sống của mình. Trong một thời gian có các nỗ lực định nghĩa trở lại và thu hẹp việc thực thi quyền tự do tôn giáo, Hội Hiệp sĩ Colombo đã không mỏi mệt làm việc để giúp cộng đoàn công giáo nhận ra và trả lời cho các đe dọa nghiêm trọng chưa từng có chống lại sự tự do của giáo hội và chứng tá luân lý công cộng. Khi bảo vệ quyền của tín hữu mọi tôn giáo như là công dân và như là các cơ cấu của họ, làm việc một cách có trách nhiệm để hình thành một xã hội dân chủ trước gợi hứng bởi các niềm tin, giá trị và ước vọng sâu thẳm nhất của họ, Hội Hiệp sĩ Colombo đã biểu dương các nguyên tắc tôn giáo và yêu nước cao quý, gợi hứng cho việc thành lập nó.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, các thách đố hiện nay nhắc nhớ cho biết tầm quan trọng của giáo dân công giáo đối với sự tiến triển sứ mệnh của giáo hội trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay. Như là một hiệp hội huynh đệ giúp nhau sống trung thành với giáo hội, Hội Hiệp sĩ Colombo đi tiên phong trong công tác tông đồ giáo dân tân tiến ngày nay. Như các giám mục Mỹ đã nhấn mạnh hồi đầu năm nay, các đòi hỏi của việc truyền giáo mới và bảo vệ tự do của giáo hội cần có các giáo dân được đào tạo cẩn thận và có óc phê bình đối với nền văn hóa thống trị và với sự can đảm đối đầu với chủ trương tục hóa, muốn gạt bỏ sự tham dự của giáo hội vào trong cuộc thảo luận các vấn đề định đoạt cho tương lai của xã hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ các chương trình đào tạo giáo lý và tu đức của hội. Năm Đức Tin sắp khai mở, nhằm mục đích giúp đào sâu ý thức trách nhiệm giáo hội và sứ mệnh của toàn dân Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong nó cũng là năm các hiệp sĩ canh tân tinh thần tông đồ của các hiệp sĩ. Ngài cũng cảm ơn họ về bó hoa thiêng liêng dâng tặng Ngài nhân kỷ niệm 35 năm giám mục và cầu chúc hội nghị đem lại nhiều kết quả phong phú.
Damasco, Đức Gregorio Ba La Hàm, Thượng phụ Công giáo Menkit, kêu gọi tín hữu tha thiết cầu nguyện cho hòa bình tại Syria trong hai tuần ăn chay cầu nguyện truyền thống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ ngủ ngày 15 tháng 8. Đức Thượng phụ đã đưa ra lời mời gọi mọi người cầu nguyện cho an ninh của mọi người dân Syria và cầu nguyện cho bạo lực và chiến tranh mau chấm dứt trong thư mục phụ gửi nhân dịp chuẩn bị này. Thư của Đức Thượng phụ có đoạn viết, trong thời gian này chúng ta hãy cầu nguyện cho tình bác ái, huynh đệ, bằng hữu và sự cảm thương trở lại với người dân Syria. Người dân Syria vẫn còn có khả năng yêu thương và tha thứ cho nhau, giảng hòa và khoan nhượng với nhau. Cùng hiệp nhất, chúng ta có thể tái xây dựng đất nước đã bị tàn phá và làm việc cho sự phát triển, thịnh vượng và một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi công dân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho một nước Syria được canh tân, tự do, an ninh và hòa giải, trong đó mọi người dân không phân biệt phe nhóm, đảng phái, tôn giáo, đều có thể hưởng được tự do, phẩm giá, có công ăn việc làm và được giáo dục. Đức Thượng Phụ đã xin tín hữu thêm các lời cầu cho hòa bình và hòa giải trong mỗi thánh lễ. Thời gian cầu nguyện và chay tịnh của tín hữu Công giáo Menkit trùng với tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi bắt đầu ngày 20 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8 này. Đức Thượng Phụ hy vọng lời cầu nguyện tha thiết của các tín hữu Kitô và Hồi giáo giúp Syria tìm lại được hòa bình.
Mặt khác, giới lãnh đạo các tôn giáo tại Syria cũng đã kêu gọi tín hữu đừng nhận các vũ khí và đừng đứng về phe nào trong cuộc nội chiến hiện nay để cho tình hình khỏi trở nên tồi tệ thêm. Các vị rất lo âu trước cảnh máu lửa ngày càng lan tràn khắp nơi trong nước vì nó được các lực lượng nước ngoài yểm trợ và trực tiếp tham gia. Chẳng hạn có các nhóm người cuộc đê đã chiếm cứ một vài vùng đất của Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong các tuần qua, nội chiến đã leo thang tại thủ đô Damascus và tại Aleppo đã khiến cho rất nhiều người chết. Chiến tranh khiến cho dân chúng thiếu thực phẩm, nước uống và xăng nhớt. Đã có khoảng 400.000 người di cư tị nạn trốn chạy chiến tranh. Bạo lực đến từ cả hai phía quân đội chính phủ cũng như các nhóm nổi dậy. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, sau mấy tháng làm trung gian thương thuyết không thành công giữa hai bên lâm chiến, ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc, đã loan báo ngưng nhiệm vụ này. Tin mới nhất cho biết đã có thêm vài sĩ quan của Tổng thống Assad đào ngũ trốn ra nước ngoài.
Manila, các giám mục Philippines đã mạnh mẽ phê bình luật sức khỏe sinh sản, được Quốc hội Philippines bắt đầu thảo luận ngày 6 tháng 8 vừa qua, và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước. Theo chương trình, luật này chỉ được bắt đầu thảo luận ngày 7 tháng 8, nhưng các dân biểu phò Tổng thống Benigno Aquino III đã gây áp lực để bắt đầu trước một ngày. Linh mục Melvin Castro, Chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Philippines, phê bình thái độ trên đây của Quốc hội là phản dân chủ. Cha cũng phê bình Tổng thống Aquino là cứng lòng không biết lắng nghe ý kiến của những người chống lại luật nói trên. Luật này tìm cách giảm việc sinh sản nơi dân nghèo và coi việc tuổi thích hợp cho việc giáo dục tính dục và sức khỏe sinh sản là từ lớp 5 cho tới hết chương trình trung học. Một vài giám mục phi cho rằng luật này được các nước Tây Âu ủng hộ. Đức cha Ramon Arguelles, giám mục Lipa, tố giác các quyền lực nước ngoài tàn sát dân nghèo và những người tin nơi Thiên Chúa. Đây là dấu chỉ của chủ trương đế quốc và những giới chức địa phương ủng hộ nó là các kẻ phản bội dân tộc. Đức cha Arturo Bastes thì cho rằng luật này sẽ làm chậm tiến chương trình phát triển vì nó nhắm giảm dân số bằng cách phòng ngừa không để cho trẻ em sinh ra và như thế là phổ biến một nền văn hóa chết chóc và tối tăm của tội lỗi, trong khi đất nước cần thấy dân chúng lớn lên và tiến triển. Một luật sư trên đảo Sarma cho biết quận lỵ của ông bị đe dọa nếu không bảo hiểm cho luật mới này. Trong buổi cầu nguyện ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Angel Lacdameo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi trong hai nhiệm kỳ, hy vọng các dân biểu Quốc hội dành nhiều thời giờ hơn để thảo luận và sẽ nhận ra các thiếu sót đối với công ích. Cả hai phe chống và thuận phải chú ý tới thiện ích của toàn dân.
Warszawa, ngày 5 tháng 8 vừa qua, bốn nhóm tín hữu Ba Lan gồm 5.000 người đã cùng 700 binh sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bắt đầu cuộc hành hương đi bộ đến đền thánh Đức Bà Jasna Góra. Trong số các binh sĩ có 50 người Đức, 30 người Ukraine, 24 người Lithuani và 6 người Lettoni. Họ đã lên đường sau thánh lễ do Đức cha Joseph Gudes, giám mục tổng tuyên úy quân đội chủ sự. Khẩu hiệu cuộc hành hương là hãy cho chứng tá. Đức Giám mục phụ tá quân đội Richard Spencer, người Mỹ, sẽ nhập đoàn hành hương với họ trên đường đi bộ tới Jasna Gora. Khi tới Zestochova, họ sẽ nhập đoàn với các nhóm binh sĩ biên phòng và nhà đoàn. Đức cha Gudet cầu mong rằng, cho dù nói các ngôn ngữ khác nhau, các binh sĩ có thể khám phá ra rằng họ thuộc cùng một gia đình đại đồng là giáo hội. Trong số các ý chỉ của cuộc hành hương cũng có ý chỉ cho hòa bình trên thế giới.
Kitô, 400 linh mục đến từ khắp nơi trong nước Ecuador đang tham dự đại hội toàn quốc để chuẩn bị việc cử hành năm đức tin sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Cuộc họp do Hội đồng Giám mục tổ chức với sự cộng tác của Tổng giáo phận Porto Viejo về đề tài chỉ là linh mục, luôn luôn là linh mục và trong mọi sự là linh mục. Diễn ra tại Đại chủng viện San Pedro trong thành phố Porto Viejo. Cùng tham dự cũng có các giám mục, đặc biệt là Đức cha Antonio Arregui Yarza, Tổng giám mục Guayaquil, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador. Đức cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội. Trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 8, các linh mục thảo luận về đề tài công tác rao giảng tin mừng của linh mục trong viễn tượng 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và trong năm Đức Tin. Các linh mục cũng thảo luận về các tiểu đề như việc cử hành năm Đức Tin, công tác tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức Tin, quan niệm của người đời về linh mục trong việc rao giảng tin mừng, căn tính và nền tu đức của linh mục trong viễn tượng của Công đồng Chung Vatican II và trong năm Đức Tin. Để cho các linh mục có kinh nghiệm mục vụ tông đồ cụ thể sâu đậm hơn, ban tổ chức đã sắp xếp để các linh mục được tiếp đón trong các gia đình của Tổng giáo phận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Enrique Figueredo Ava González, người Tây Ban Nha, dòng tên, về kinh nghiệm truyền giáo bên Campuchia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, Vương quốc Campuchia được giới truyền thông chú ý vì đã là nơi tổ chức ASEAN nhóm hội nghị dưới quyền chủ tịch theo lượt của chính quyền Phnom Penh. Báo chí thế giới nhòm ngó Campuchia vì lập trường trung lập của nước này đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thật ra Campuchia nhận được viện trợ của Trung Quốc nên đã không lên tiếng ủng hộ Việt Nam và Philippines, chống lại yêu sách hoàn toàn vô lý trịch thượng của Trung Quốc, lấy thịt đè người, coi toàn Biển Đông là của mình. Bản đồ Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, tức là toàn bản đồ địa dư tới các tỉnh của Trung Hoa, được thực hiện dưới thời nhà Thanh, in năm 1904, ghi rõ cực nam của Trung Hoa là đảo Hải Nam. Việc nhận vơ toàn Biển Đông gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc Trung Quốc chỉ là cách ỷ mình lớn mạnh cướp của người yếu làm của mình, hoàn toàn trái nghịch với luật lãnh hải quốc tế. Tuy nhiên Campuchia được thế giới biết đến vì lịch sử thương đau và cuộc diệt chủng dưới thời chính quyền Cộng sản Pol Pot và Khmer Đỏ, khiến cho gần 2 triệu người bị sát hại, trong đó có cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và giới trung lưu trí thức, sinh viên và học sinh. Nhưng sau những năm đen tối tủi nhục với đạn diệt chủng kinh hoàng, Campuchia đã từ từ trở thành một quốc gia rộng mở cho nền dân chủ đa đảng. Campuchia rộng hơn 180.000 cây số vuông, có khoảng 15 triệu dân, 96% theo Phật giáo là quốc giáo, 2% là người Chàm theo Hồi giáo và 1% theo Kitô giáo. Năm 1953, Campuchia được độc lập khỏi chế độ bảo hộ của Pháp và do Hoàng thân Sihanouk lãnh đạo. Năm 1967, lực lượng Cộng sản Khmer Đỏ theo Mao Trạch Đông giấy động vụ nổi dậy khiến cho Campuchia rơi vào cảnh chiến tranh. Năm 1969, Hoàng thân Sihanouk giao quyền cho tướng Lon Nol. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, tướng Lon Nol đảo tránh khiến cho Hoàng thân Sihanouk phải sống lưu vong bên Moscow rồi bên Bắc Kinh. Tướng Lon Nol thành lập Cộng hòa Khmer được Hoa Kỳ yểm trợ, nhưng sau đó năm 1973 bị Hoa Kỳ phản bội bỏ rơi. Pol Pot và quân Khmer Đỏ được Trung Quốc yểm trợ tiến chiếm Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975.
Pol Pot và Khmer Đỏ áp dụng chính sách cộng sản triệt để và sắc máu hơn Liên Xô và Trung Quốc. Đêm 17 rạng ngày 18 tháng 4 năm 1975, toàn dân thủ đô Phnom Penh bị đẩy vào các trại cải tạo ở vùng quê. Cuộc diệt chủng bắt đầu và trong các tháng ngày sau đó, ruộng đồng trên toàn nước Campuchia đầy máu và xác người. Năm 1978, Việt Nam xua quân xâm lăng Campuchia và tàn phá ruộng đồng khiến cho chế độ độc tài Pol Pot và Khmer Đỏ sụp đổ. Việt Nam đặt lên một chính quyền bù nhìn và tái tổ chức Campuchia theo kiểu mẫu Cộng sản Lào và Việt Nam. Trong thập niên 1980, người dân Campuchia thiếu lương thực, thuốc men và bị suy dinh dưỡng nên chết rất nhiều. Năm 1989, Việt Nam rút khỏi Campuchia và năm 1990, Liên Hiệp Quốc gửi lực lượng bảo hòa tới. Thủ tướng Hun Sen do Việt Nam đặt lên cai trị Campuchia từ đó tới nay, sau 3 lần thắng cử. Đối thủ chính của ông là Sam Rensi, lưu vong sang Paris năm 2005. Năm 2004, vua Norodom Sihanouk trở lại nắm quyền từ năm 1993, thoái vị lần thứ hai và nhường ngôi cho Thái tử Norodom Sihamoni. Năm 2011, các tranh chấp biên giới với Thái Lan liên quan tới đền Prea Vihea khiến cho Campuchia đụng độ với quân đội Thái. Ngày nay, Campuchia là một quốc gia dân chủ đa đảng, đang phải cố gắng rất nhiều trong việc tái thiết và chữa lành các vết thương quá khứ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Enrique Figueredo Alva González, người Tây Ban Nha dòng tên, về kinh nghiệm truyền giáo bên Campuchia. Cha Enrique năm nay 52 tuổi, đã làm việc truyền giáo tại Campuchia từ hơn 25 năm qua. Thưa cha Enrique, cha đã gia nhập tập viện của dòng tên năm lên 20 tuổi. Thế cha qua Campuchia khi nào, và tại sao cha lại chọn làm việc truyền giáo tại Campuchia?
Hồi đó tôi đã tìm gặp gỡ Thiên Chúa, và tôi đã làm điều này trong tập viện dòng tên, và khi tôi học triết học. Tuy nhiên sau khi học xong ngành kinh tế, tôi đã muốn cho các con số mình học một gương mặt, và tôi trình bày với cha giám tỉnh rằng tôi muốn làm việc thiện nguyện cho người tị nạn, và muốn tìm hiểu họ. Chúa Giêsu Kitô đang khổ đau trên thế giới, và tôi nghĩ rằng các anh chị em tị nạn này sẽ giúp tôi hiểu sống giống Chúa Giêsu Kitô là như thế nào. Tôi sẵn sàng làm mọi việc, và một ngày nọ tôi nhận được một lá thư từ Bangkok của văn phòng trợ giúp người tị nạn của dòng tên. Thư viết, chúng tôi chờ thầy ở đây ngày mùng 1 tháng 9. Lúc đó là tháng 5, tôi còn đang phải dọn thi, nên rất là xúc động.
Hồi đó Campuchia vẫn còn đang có chiến tranh, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Tôi đã phải nhìn vào bản đồ để xem Campuchia nằm ở đâu. Các hình đầu tiên của người Campuchia đều cho thấy họ quấn khăn krama là chiếc khăn rằn ri như tôi đang mang bây giờ. Khăn krama là chiếc khăn đa dụng để lau mồ hôi, để che nắng mặt trời, để lau mặt hay để làm võng cho con nít ngủ. Nếu chúng tôi phải chọn một biểu tượng cho Campuchia, thì chúng tôi sẽ chọn chiếc khăn krama. Vì thế tôi quàng khăn krama thì cũng y như là tôi mang nước Campuchia theo tôi, như trong các hình người tị nạn Campuchia đầu tiên mà tôi đã trông thấy. Mọi người đều quàng khăn krama, và sự kiện này đã đánh động tôi rất nhiều.
Cha đã tới Campuchia năm 1985, thế cảm tưởng đầu tiên của cha là gì?
Trước hết là sự sợ hãi, tôi sợ đến chết được. Khi tôi đến các trại tị nạn, thật là một cuộc phiêu lưu, phải qua 5 trạm kiểm soát của quân đội, và mỗi một lần như thế thì tình hình lại càng đáng lo lắng hơn. Các binh sĩ mặc đồ đen, không một nụ cười, họ hỏi giấy chúng tôi một cách tàn bạo. Khi tôi tới được cổng trại tị nạn, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Lúc hàng rào chắn mở ra, chúng tôi đã bước vào. Trước mắt tôi bất thình lình là các trẻ em ăn mặc rách rưới, đi chân đất, nhưng lại rất tươi vui. Tôi nhớ có rất nhiều niềm vui và sự sống tràn đầy, trong khi các em bị nhốt trong một trại tị nạn, có thể nói là như những người tù chiến tranh.
Thưa cha, vậy thì điều gì xảy ra sau đó?
Tôi tới thăm viếng họ và tôi đã được ông Jaimet, là trưởng trại, tiếp đón. Tôi nhớ rất rõ, ông đứng với hai cái nạng vì chỉ còn có một chân, chân kia thì bị thương nặng nên bị cưa, và ông cũng chỉ còn có một mắt. Tôi không biết nói tiếng Campuchia, nhưng có một chú bé làm thông dịch viên cho tôi. Ông ta nói, chúng tôi đã nghe nói là cha tới đây để giúp chúng tôi, và tôi sợ đến chết được. Tôi trả lời, vâng, vâng. Ông ta trả lời, vậy thì xin cha đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ nói cho cha biết chúng tôi cần những gì. Ngay lúc đó tôi cảm thấy một sự bình an mênh mông, để nói rằng ông Jehaimet đã là tiếng Thiên Chúa nói với tôi, xin cha đừng lo lắng. Chúng tôi chào mừng cha đến với chúng tôi yêu cha.
Thưa cha, trong các trại tị nạn này, đa số là dân Phật tử, như trong nước Campuchia, có phải thế không?
Vâng, đúng thế, đa số họ theo Phật giáo. Dĩ nhiên cũng có tín hữu Công giáo nhưng mà ít lắm. Ngoài ra chiến tranh cũng là lý do khiến cho tín hữu Công giáo biến mất. Rất nhiều người đã bị giết chết, các linh mục, các giám mục, tất cả mọi người bị tàn sát. Trong các trại tị nạn còn có một số sót của Israel, của Kitô giáo, của các gia đình bé nhỏ, thường không có cha. Đa số các phụ nữ quá chồng, và rất thường khi cả người cha gia đình cũng đã biến mất. Các trẻ em là con của những người Công giáo, nhưng lại không được dạy dỗ gì, và các em rất cần được trợ giúp một cách đặc biệt.
Trong lễ nghi đặt cha làm phủ doãn tông tòa, có một phụ nữ sống sót đã lên làm chứng tá và đã nói về giáo hội Campuchia như là một giáo hội trong 30 năm qua, đã là một giáo hội của máu và nước mắt. Bà ấy muốn ám chỉ các bách hại mà quân Khmer Đỏ của Pol Pot đã gây ra cho giáo hội. Bởi vì giáo hội Campuchia là một giáo hội tử đạo, có phải thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Giáo hội Campuchia là một giáo hội tử đạo. Giáo hội đã hoàn toàn bị triệt hạ, như tôi đã nói trên đây. Tất cả các vị lãnh đạo giáo hội, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo lý viên đã bị sát hại. Những người đã không bị giết thì đã chết vì đói khát và bệnh tật. Và tình hình giáo hội rất là thê thảm. Ngày nay chúng tôi đã có các nơi tưởng niệm các vị tử đạo. Chúng tôi cử hành lễ tưởng niệm các vị vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5. Tuy nhiên khi tưởng nhớ các vị tử đạo của mình, chúng tôi cũng lớn lên trong đức tin, bởi vì các vị tử đạo này đã chết với một đức tin sống động. Đức cha Pol Tet Im Sotha, phù doãn tông tòa đầu tiên của Bát Tăng Băng, mà tôi là người kế vị, đã cử hành thánh lễ và chúc lành cho tất cả mọi tín hữu hai ngày trước khi chết. Ngài nói với họ, các thời gian khó khăn sẽ tới, anh chị em hãy chăm sóc đức tin của mình và hãy săn sóc đức tin của người khác. Sau khi dâng thánh lễ, đức cha đã lên một chiếc xe và đã bị giết sau đó. Đức cha Joseph Chahamar Salas, giám mục Phnom Penh, đã được chỉ định làm giám mục 4 ngày trước khi quân Khmer Đỏ tiến vào thủ đô. Ngài đã bị bắt đi lao động như mọi người và tòa giám mục của ngài đã ở giữa đồng ruộng.
Đó có phải là một loại các trại tập trung hay không, thưa cha?
Đúng thế, và trong các trại tập trung này, Đức cha đã làm việc như một mục tử. Ngài đi thăm các tín hữu Công giáo. Đức cha đã cầu nguyện và cử hành thánh lễ, mặc dù có rất nhiều hạn chế. Đức cha đã lo lắng cho dân chúng như một người nghèo và đã chết vì đói và bệnh tật. Nhưng khi Đức cha qua đời, các người thân của ngài đã lấy thánh giá đeo ngực của ngài và dân chúng đã tụ tập nhau lại để cầu nguyện chung quanh cây thánh giá của Đức cha Salas.
Thưa cha, hiện nay giáo hội Campuchia không còn là một giáo hội tử đạo nữa, nhưng vẫn là giáo hội đau khổ, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Sau khi Pol Pot qua đời, một chế độ cộng sản phò Việt Nam đã được thiết lập và đã gây ra rất nhiều đau khổ cho dân chúng. Nó đã không đem lại tự do tôn giáo và dân chúng vẫn tiếp tục bị thử thách và khổ đau vì nghèo đói. Nhưng ký ức về các vị tử đạo trao ban cho chúng tôi một sức mạnh lớn lao, bởi vì chúng tôi đã trông thấy họ hiến thân trong đau khổ, và các tín hữu Công giáo chúng tôi cũng đã đau khổ nhiều, và ngày nay họ là các chứng nhân bằng chính đời sống của mình.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh mục Enrique Figueredo Alva González, người Tây Ban Nha dòng tên, về kinh nghiệm truyền giáo bên Campuchia. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân triều mến của một phụ nữ Ý về thân phụ quá cố đã đưa bà đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu cạnh Đức Mẹ Maria.
Thưa cha Mario kính mến, sự kiện thân phụ con chấp nhận và dâng hiến đau khổ đã khiến con thoáng nhận ra một ánh sáng tuyệt đẹp, đó là tình yêu vô biên của Thiên Chúa mà lòng con cảm nhận như vòng ôm thật chặt khi quỳ dưới chân Đức Chúa Giêsu Kitô bên cạnh Hiền Mẫu Rất Thánh Maria. Cũng cùng dòng ôm ấy, ba con đang đắm mình cho đến thiên thu bất tận nơi thiên quốc. Trên đây là những hàng đầu thư bà Anna Maria Pea viết cho cha Mario trong bức thư nói về thân phụ thân yêu quá cố của bà là cụ Carlo và được giới thiệu với tựa đề Cám ơn ba. Bà Anna Maria viết: cuối tháng 8 năm 2011, kết quả cuộc khám nghiệm sức khỏe quá rõ ràng. Chứng ung thư gan của ba con đi vào giai đoạn trầm trọng. Chỉ làm thử thêm một lần trị liệu bằng hóa chất cuối cùng. Ba con là gia trưởng một gia đình đông đảo, ba gái, hai trai và 12 đứa cháu. Ba con là người rất kín đáo, dè dặt, với hai đam mê chính. Thứ nhất là thích làm hang đá Giáng sinh với đủ thứ đèn điện màu nhấp nhánh do ba con sáng chế ra. Thứ hai là yêu âm nhạc. Ngoài ra, ba con rất thích chụp hình, chụp phong cảnh núi đồi, đồng quê và các lễ hội, nơi xứ sở cũng như trong gia đình. Đó là những hình ảnh kỷ niệm thật đẹp, ghi lại những giây phút bên nhau giữa người thân và bạn bè. Rồi mới mấy năm gần đây, ba con học được cách sử dụng máy vi tính và đã tạo ra được những đĩa CD với những hình ảnh do chính ba con chụp. Từ phía bà nội, ba con thừa hưởng một đức tin vững chắc, và từ phía ông nội, ba con rất thích thưởng thức rượu ngon. Nhưng từ hơn một năm qua, khi khám phá ra chứng ung thư gan, ba con không uống rượu nữa. Trước đó, ba con bắt đầu thường xuyên tham dự thánh lễ trong tuần. Cứ mỗi lần như thế, ba con đến trước nửa giờ vì có buổi lần hạt mân khôi chung. Ba con quen biết các nam nữ tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ ở Picentrate, miền Bắc nước Ý, nơi có người chị Anna Risa của chúng con sinh sống. Rồi từ hai năm qua, ba con theo khóa giáo lý, tham gia các buổi gặp gỡ và hành hương do các linh mục tổ chức. Với tất cả các sinh hoạt đạo đức trên đây, ba con bắt đầu sống sứ điệp của Đức Mẹ Maria và được biến đổi trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong thời gian lâm bệnh, ba con chấp nhận giáp thập giá với lòng khiêm tốn và tuân phục. Ba con không bao giờ mở miệng than trách lời nào. Ba con bị mất hết vị giác, nên khi ăn không cảm thấy ngon, và trong những tuần lễ cuối đời, ba con không còn ăn được gì nữa, chỉ uống vài giọt nước nhỏ. Ba con cũng bị mất luôn tiếng nói, chỉ thều thào được vài câu ngắn. Ba con phải ngồi xe lăn hoặc nằm im trên giường. Nhưng với tất cả những bệnh hoạn đau đớn trên đây, ba con chấp nhận với một đức tin lớn lao. Ba con thường lặng lẽ ngồi trên giường, tay nắm chặt thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô và đưa lên môi hôn kính nhiều lần, thật gắn bó, thật tha thiết. Ngày 11 tháng 11 năm 2011 là ngày đáng ghi nhớ. Hôm ấy, cha Jose đến dâng lễ tại nhà chúng con và ba con tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Ba con nói, đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của ba. Đúng hai tuần sau, ngày 25 tháng 11, 2011, ba con êm ái chút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy là 5 giờ sáng, ba con đang ngồi trên giường, ngước mắt lên trời như người xuất thần, gương mặt sáng láng và vui tươi. Con tin chắc rằng các thần thánh đã đến rước linh hồn ba con về trời, bởi vì chỉ với ba tiếng nấc nhẹ, ba con phó dâng linh hồn trong tay Chúa. Bà Anna Maria Pea kết thúc bức thư viết về thân phụ quá cố Carlo như sau. Cuộc đời ba con quả thật được xây trên đá tảng đức tin, mặc dầu với bản tính yếu đuối và tội lỗi như tất cả mọi người chúng ta, ba con đã ước muốn hồi tâm hoán cải, và thời gian cuối đời, con đường thống hối đã đi vào giai đoạn chung kết. Chắc chắn Đức Mẹ Maria đã cầu bầu cùng Thiên Chúa cho ba con được kết thúc cuộc đời dương thế cách an bình thánh thiện như thế. Bởi vì trong ba tuần lễ sau cùng, ba con đã xưng tội, chịu phép xức dầu, được rước lễ thường xuyên và có các linh mục đến viếng thăm an ủi. Nguyện xin các thánh và đức nữ trinh rất thánh Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trong cuộc lữ hành và được đi đến bến bờ là thiên đàng, nơi chúng ta được ôm vào vòng tay tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai, và ai nâng đỡ họ? Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa quyền tối thượng của đấng kế vị Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, phong trào đại kết các giáo hội Kitô trong những năm trước đây đã gặp thêm một khó khăn, không phải vì sự căng thẳng giữa các giáo hội Kitô khác với giáo hội Công giáo, nhưng là giữa giáo hội chính thống với nhau, đặc biệt là sự đụng độ giữa hai vị thượng phụ giáo chủ chính thống quan trọng nhất, đó là Đức Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, và Đức Alexis II, bây giờ là giáo chủ chính thống Nga. Nguyên do vì giáo hội chính thống tại hai Cộng hòa Lettonia và Estonia đòi độc lập khỏi tòa thượng phụ Moscow và muốn được thuộc quyền Đức Thượng phụ Constantinople. Hai giáo hội chính thống này, trong thời Cộng sản Liên Xô trước kia, phải lệ thuộc quyền Thượng phụ chính thống Moscow, và Đức Thượng phụ Alexis II muốn tiếp tục duy trì tình trạng đó, trong khi Đức Thượng phụ Bartolomaios I ủng hộ và đáp ứng ước muốn của hai giáo hội chính thống nhỏ bé đó. Mùa hè năm 1995, giáo hội chính thống Nga cũng phê bình sự việc Đức Thượng phụ Bartolomaios I đến viếng thăm và cầu nguyện chung với Đức Thánh Cha ở Roma. Ngoài ra, giáo hội chính thống tại Cộng hòa Ukraine cũng đang chia làm ba và xung đột với nhau. Những sự kiện đau buồn trên đây một phần cũng vì trong chính thống giáo, mỗi giáo hội thường giới hạn vào một ranh giới quốc gia và tự trị. Đức Thượng phụ chung của chính thống giáo chỉ là giáo chủ danh dự và không có quyền tối thượng thực sự trên các giáo hội địa phương. Điều này rất khác với lập trường của giáo hội Công giáo về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Hôm nay chúng tôi xin bàn về ý nghĩa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Công đồng chung Vatican II dạy rằng, giám mục Roma trong tư cách là đấng đại diện trước Kitô có quyền tối cao và phổ quát trên toàn giáo hội. Quyền bính đó, giống như các thừa tác vụ của giáo hội, chỉ nhắm mục tiêu phục vụ toàn thể cộng đồng dân Chúa. Như Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong phúc âm, kẻ làm đầu thì phải hầu mọi người, vì con người không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Quyền bính mà sứ vụ của Thánh Phêrô và các đấng kế vị đòi phải có, được đồng hóa với sự hướng dẫn của ơn Chúa để có thể chu toàn nhiệm vụ mục tử.
Công đồng chung Firenze năm 1439 xác định rằng, Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng có quyền tối thượng trên toàn thế giới, và chính Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, thủ lãnh các tông đồ và là người đại diện đích thực của Chúa Kitô, thủ lãnh của toàn thể giáo hội, là cha và là thầy của mọi tín hữu Kitô. Và trong Thánh Phêrô, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã ban cho Đức Giáo Hoàng quyền bính trọn vẹn trong việc chăn sóc, điều khiển và cai quản giáo hội hoàn vũ, như được chứa đựng trong các văn kiện của các công đồng chung và các khoản thánh luật. Chúng ta biết rằng, trong lịch sử, vấn đề quyền tối thượng đã được giáo hội Đông Phương ly khai khỏi Roma đặt ra. Công đồng chung Firenze, với mục đích cổ võ sự hiệp nhất giữa giáo hội Đông và Tây Phương, đã xác định ý nghĩa quyền tối thượng. đây là một sứ vụ phục vụ giáo hội hoàn vũ, bao gồm quyền bính tương ứng, tức là trọn quyền chăn dắt, điều khiển và cai quản, mà không hề làm thương tổn tới các đặc ân và quyền bính của các thượng phụ Đông Phương theo phẩm trật chức vụ của các vị ấy. Công đồng chung Vatican I năm 1870 đã trưng dẫn sự tuyên định trên đây của công đồng chung Firenze sau khi nhắc lại các đoạn sách phúc âm, đã xác định thêm ý nghĩa quyền tối thượng này. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Roma không những có nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn, nhưng còn có quyền tài phán trọn vẹn và tối cao trên giáo hội hoàn vũ, không những trong những gì có liên hệ tới đức tin và phong hóa, nhưng cả trong những gì có liên hệ tới kỷ luật và việc cai quản giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới. Có nhiều người toan tính giảm bớt và thu hẹp quyền của Đức Giáo Hoàng Roma và coi đó chỉ là một chức vụ giám sát và hướng dẫn. Một số người đề nghị rằng Đức Giáo Hoàng chỉ là một trọng tài trong các cuộc tranh chấp xung đột giữa các giáo hội địa phương, hoặc chỉ là người đưa ra một hướng đi tổng quát cho các hoạt động của các giáo hội và các tín hữu Kitô với những lời khuyên và huấn dụ. Nhưng thực ra, sự giới hạn đó không phù hợp với sứ mạng được Chúa Kitô ủy thác cho Thánh Phêrô. Vì thế, Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh tính chất trọn vẹn trong quyền bính của Đức Giáo Hoàng và xác định rằng Đức Giáo Hoàng không phải chỉ có phần lớn trong quyền bính mà thôi, nhưng Ngài còn có trọn vẹn quyền tối cao nữa.
Cần phải nói thêm rằng quyền bính trọn vẹn của Đức Giáo Hoàng không hề làm giảm bớt hoặc cắt xén quyền bính trọn vẹn của Giám mục Đoàn. Trái lại, cả hai đều có quyền bính trọn vẹn. Đức Giáo Hoàng có quyền bính trọn vẹn với tư cách cá nhân, trong khi đoàn giám mục có quyền trọn vẹn trong tư cách là một tập thể, nghĩa là cùng hiệp nhất với nhau dưới quyền của Đức Giáo Hoàng. Quyền bính của Đức Giáo Hoàng không phải là kết quả của một tổng hợp các quyền bính, nhưng là một nguyên lý hiệp nhất của đoàn thể giám mục. Chính vì thế, Công đồng chung Vatican thứ nhất đã nhấn mạnh rằng quyền bính của Đức Giáo Hoàng là một quyền bình thường và trực tiếp trên tất cả các giáo hội, cũng như trên tất cả và từng tín hữu. Quyền của Ngài là bình thường, ordinaria, theo nghĩa đó là một quyền riêng của Đức Giáo Hoàng, xuất phát từ chức vụ của Ngài, chứ không phải do sự ủy nhiệm của các giám mục. Quyền của Đức Giáo Hoàng là quyền trực tiếp, immediata, vì Ngài có thể trực tiếp thi hành quyền đó mà không cần phải có phép hoặc là qua sự trung gian của các giám mục. Tuy nhiên, sự tuyên định của Công đồng chung Vatican thứ nhất không cho Đức Giáo Hoàng một quyền bính và nghĩa vụ can thiệp hàng ngày vào các giáo hội địa phương. Sự tuyên định của Công đồng chỉ nhắm loại trừ việc có thể áp dụng những luật lệ giới hạn việc thực thi quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Công đồng tuyên bố rõ ràng rằng quyền bính ấy của Đức Giáo Hoàng không hề cản trở việc thực thi quyền tài phán bình thường và trực tiếp của giám mục. Trong tư cách các ngài là những người do Chúa Thánh Linh thiết đặt, làm những người kế vị các tông đồ, là những mục tử đích thực chăn dắt và cai quản đoàn chiên Chúa đã được ủy thác cho các ngài.
Ở đây cần phải nhắc lại một tuyên ngôn của hàng giám mục Đức vào năm 1875, được Đức Giáo Hoàng Pio IX phê chuẩn, trong đó có đoạn khẳng định rằng do chính sự thiết định của Chúa làm nền tảng cho chức vụ của Đức Giáo Hoàng, chúng ta cũng có hàng giám mục. Hàng giám mục có quyền lợi và nghĩa vụ do sự thiết định của chính Thiên Chúa, và Đức Giáo Hoàng không có quyền bính thay đổi các quyền lợi và nghĩa vụ ấy. Vì thế, thật là sai lầm khi cho rằng các sắc lệnh của Công đồng chung Vatican I quả quyết quyền tài phán của giám mục bị quyền tài phán của Đức Giáo Hoàng thu hút hết, hoặc Đức Giáo Hoàng chiếm lấy chỗ của mỗi giám mục, như thể các giám mục chỉ là những nhân viên của Đức Giáo Hoàng và không có trách nhiệm riêng nào cả. Công đồng chung Vatican II trong số 18 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về giáo hội cũng tuyên dạy rằng Chúa Giêsu Kitô, mục tử vĩnh cửu, đã thiết lập giáo hội thánh thiện khi sai các tông đồ như Chúa Cha đã sai phái người và người muốn các đấng kế vị, tức là các giám mục, làm chủ chăn trong giáo hội cho đến tận thế. Nhưng để cho chức giám mục được duy nhất và không bị phân chia, Chúa đã đặt Thánh Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ khác, và trong Thánh Nhân, Chúa đã đặt nguyên lý cùng nền tảng vĩnh cửu hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông. Theo nghĩa đó, Công đồng Chung Vatican II nói về giám mục Roma như mục tử của toàn thể giáo hội, người có một quyền bính trọn vẹn, tối cao và phổ quát trên giáo hội. Đó là quyền tối thượng trên các mục tử cũng như trên các tín hữu. Vì thế, mỗi giám mục phải cộng tác với nhau và với đấng kế vị Thánh Phêrô là người đã được trao phó chức vụ rất cao cả là truyền bá danh hiệu Kitô hữu. Công đồng Chung Vatican II dạy thêm rằng giáo hội là công giáo theo nghĩa tất cả các tín hữu của Chúa Kitô phải cộng tác vào sứ vụ cứu độ hoàn vũ nhờ công việc tông đồ của mỗi người. Nhưng hoạt động mục vụ của tất cả mọi người, đặc biệt là các hoạt động tập thể của toàn thể hàng giám mục, có tính chất thống nhất nhờ sứ vụ của giám mục Roma trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Số 22 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân quả quyết rằng, các giám mục khi trung thành tôn trọng quyền tối thượng và quyền điều khiển của vị thủ lãnh, các ngài thi hành quyền bính riêng để mưu ích cho tín hữu mình và cho toàn thể giáo hội. Quyền bính tập thể trên toàn giáo hội được diễn tả một cách đặc biệt trong Công đồng Chung, và Đức Giáo Hoàng có đặc quyền triệu tập, chủ tọa và phê chuẩn các công đồng này. Tóm lại, tất cả đều quy về Đức Giáo Hoàng, Giám mục Roma như một nguyên lý hiệp nhất và hiệp thông, và đó chính là ý nghĩa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bảo vệ công lý và quyền tự do tôn giáo của mọi tín hữu, đặc biệt trước các đe dọa mới trong xã hội tục hóa ngày nay. Damasco, Đức Gregorio Balaham, Thượng phụ Công giáo Menkit kêu gọi tín hữu tha thiết cầu nguyện cho hòa bình tại Syria trong 2 tuần ăn chay cầu nguyện truyền thống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8. Manila, các giám mục Philippines đã mạnh mẽ phê bình luật sức khỏe sinh sản, được Quốc hội Philippines bắt đầu thảo luận ngày 6 tháng 8 vừa qua, và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước.